Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, còn gọi là Mr. Well O'Ray, ông thầy đẹp trai và ảo tưởng nhan sắc đến từ Học viện Awaken Your Power. Đây là kênh podcast mà anh chia sẻ về những bài học và trải nghiệm về các khía cạnh trong công việc, cảm xúc và tâm lý. Để xem các bài giảng chi tiết hơn và phần tổng hợp infographic của các nội dung nói trên, các bạn vào website nguyenhutri.vn nha. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các bài giảng được sắp xếp và phân loại theo 5 nhóm chủ đề và khía cạnh khác nhau, rất đa dạng và dễ hệ thống. Các bạn chủ động tìm kiếm trên website, ok? Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay. Let's go!
Em phải nhớ rằng, anh sẽ mãi yêu em, chừng nào anh còn thở. Cái câu nói xuất phát từ cái tình yêu mãnh liệt và gần như bất diệt của Paul Atreides đã cứu vãn cho số phận của bộ phim Dune 2 khi ra rạp tại Việt Nam. Bởi vì không biết các bạn có coi bộ phim này chưa và có dự định xem cái siêu phẩm làm chấn động cả thế giới trong những ngày tháng này hay không. Nhưng mà anh còn nhớ cái cảm giác mà cái ngày mà anh ra rạp để coi cái bộ phim Dune 2 thì anh rất là háo hức và anh đã chờ đợi phim này rất là lâu. Anh nói với mọi người đó là bộ phim anh mong đợi nhất trong năm 2024. Cho nên là phim vừa ra rạp một cái là anh lật đật đi coi. Và khi anh bước vào rạp thì anh xót xa, đau đớn nhìn thấy là trong rạp chỉ có 7 người đi coi cùng với anh cái bộ phim mà thôi. Và anh thật sự rất là băn khoăn, đúng không? Tại vì ở thời điểm đó thì Dune 2 cũng đã làm một cái sự kiện làm chấn động cả thế giới và làm cháy phòng vé của tất cả những rạp chiếu phim trên khắp thế giới rồi. Thì cũng ngạc nhiên là vì sao cái bộ phim khi đến Việt Nam lại được cái sự đón nhận nó hơi yếu ớt, thậm chí là quá yếu ớt đến như vậy ha. Và rồi khi mà coi xong bộ phim thì anh nói thật với các bạn luôn là đã lâu lắm rồi mới có được một cái trải nghiệm trọn vẹn đến như vậy. Thậm chí là cái đối với một người mê về về thế giới giả tưởng nè, rồi say mê về tâm lý, hành vi, cái sự chuyển biến tâm lý trong một cái nhân vật, trong một cái con người theo những cái biến động của cuộc sống, của thời cuộc, rồi mê về nghệ thuật lãnh đạo, đúng không? Thì đối với anh là Dune 2 là một cái kiệt tác mà chắc cũng lâu lắm rồi mới có một cái trải nghiệm say sưa và bị cuốn hút khủng khiếp đến như vậy. Thậm chí còn nhỉnh hơn cả cái trải nghiệm coi cái bộ phim Oppenheimer của năm 2023 ha. Vì vậy có một chút xót xa là không biết sao cái bộ phim này lại không đến được với khán giả Việt Nam và không được đón nhận. Nhưng may thay các bạn ơi, chỉ một thời gian ngắn sau đó, chắc là vì phim hay thật, hay là nhờ một cái yếu tố cực kỳ sắc bén, một câu nói đầy ngôn tình của Paul Atreides, nhân vật chính trong phim, anh sẽ yêu em mãi cho đến khi nào anh vẫn còn thở, thì khiến cho chị em phẫn uất kéo nhau ra rạp để nhìn thẳng mặt cái thằng trap boy này. Họ không, thì bộ phim cho tới thời điểm này đã bắt đầu được đón nhận rộng rãi hơn tại Việt Nam ha. Nói đùa thôi nhưng thật nó vậy. Nhiều khi những cái yếu tố mà nó drama như vậy thì mọi người cũng tò mò hơn về bộ phim này. Còn lại cũng không ngạc nhiên là vì sao Dune vẫn hơi lạ lẫm đối với người Việt Nam, bởi vì nó không nằm trong cái văn hóa của chúng ta. Còn ở bên châu Âu, trong văn học châu Âu thì Dune nó là một cái tuyệt tác ha. Mà nó có sức sống rất là lâu bền và nó có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn tới văn hóa đại chúng của châu Âu ha. Có thể sánh ngang với Lord of the Rings, đúng không? Cho nên là nó là một cái kiệt tác của châu Âu rồi, thì người ta đón nhận nó nhiệt tình hơn. Còn chúng ta lạ lẫm thì đó cũng là chuyện bình thường. Vì vậy ngày hôm nay xin được làm cái reaction này để chia sẻ cái sự say sưa, cái sự hứng thú và những cái bài học và cảm nhận mà cá nhân anh có được qua cái bộ phim ha, cũng như đi tìm cái lời giải mã là liệu Paul Atreides có phải là một thằng trap boy chính hiệu hay không, hay là hình tượng của một cái người lãnh đạo kiệt xuất ha. Thì chúng ta sẽ cùng tìm cái câu trả lời ngày hôm nay trong cái phần reactions về cái bộ phim Dune. Là bây giờ đi thẳng vô cái câu chuyện của trap boy Paul Atreides. Rõ ràng là cái kết nó rất là nhức nhối ha. Ở tập 2 các bạn coi cái diễn biến bộ phim thấy không, những lúc khó khăn hoạn nạn nhất, những lúc mà cùng cực nhất ha, thì cái cô gái xuất hiện và cô nâng đỡ mình, cô giúp đỡ mình ha. Cái lúc mà Paul Atreides đối diện với cái cuộc chiến sinh tử với Jarmis để xem là anh ấy có được đón nhận vào cái bộ tộc của người Fremen hay không ha, thì Chani mặc dù là một cái người xa lạ nhưng mà cảm mến cái sự dũng cảm hay là maybe cái sự đẹp trai của cái bạn trap boy này, không? Thì cái cô gái đó đến và đưa tặng anh ấy một cái lưỡi dao găm mà rất là quý giá của mình, bởi vì nói là anh chiến đấu vì danh dự thì chắc là anh sẽ chết, nhưng mà thôi tôi gửi cho anh cái thanh gươm, cái con dao găm này ha, để mà anh được chết trong cái danh dự. Bởi vì đó, tức là cô giúp đỡ ảnh trong những lúc mà tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất, không? Rồi nhờ cái lưỡi dao găm đó, không, mà giữ được tính mạng, cứu được mẹ mình. Xong rồi sau đó khi mà bước vào cái đời sống, hòa nhập vào cái văn hóa, cái lối sống cũng như là cái nghệ thuật chinh chiến của người Fremen, thì Chani cũng đồng hành và hỗ trợ cho Astrodite, rồi hướng dẫn, dạy dỗ anh từ những cái kỹ thuật, từ những cái bước đi trên sa mạc như thế nào, không, cho đến những cái lần họ đi chiến đấu cùng với nhau, sinh tử ở bên cạnh nhau. Rồi những cái lúc mà khó khăn nhất, đúng không, là khi mà Paul phải vượt qua cái thử thách cuối cùng là có thể cưỡi được cái con trùng sa mạc, thì là Chani giữ cái niềm tin ở anh và cầu nguyện cho anh, thì một cái người bạn gái không thể tuyệt vời hơn được, và hết lòng tận tụy chiến đấu sinh tử để tương trợ cho người yêu của mình, không, vì một cái lời hứa là anh sẽ yêu em cho tới ngày anh còn thở. Để rồi chuyện gì xảy ra, trời, tôi nói mà tôi còn tức luôn, tức mà tôi nổi gai ốc người lên luôn nè quý vị ơi. Không, là đến cuối bộ phim, khi mà Paul đạt được cái chiến thắng oanh liệt của mình, vươn lên tới cái đỉnh cao và chiến thắng trong cái trận tay đôi với nam tước của xứ Harkonnen, thì ngay tức thì Paul liếc thấy công chúa nhà người ta, hả, không, con gái của hoàng đế, liếc một phát là Paul nói thẳng luôn và không cần phải xin ý kiến gì luôn, nói ta sẽ cưới công chúa và lên làm hoàng đế và đây sẽ là hoàng hậu của ta. Và khi đó Chani đứng ngay bên cạnh, sau những cái ngày giờ phút chiến đấu sinh tử để vươn tới được cái đỉnh cao chiến thắng, thì thằng Trap Boy đó nó quay xe một cách tàn nhẫn nhất, lạnh lùng nhất, không chớp mắt luôn, nói ta sẽ cưới nhà ngươi để trở thành hoàng đế và ngươi sẽ là hoàng hậu của ta, bỏ cái cô người yêu, hy sinh cả thanh xuân đứng bên cạnh. Và cái kết đó xót xa, khi nhìn thấy điều đó là Chani không hiểu nổi, và thế là cô quay lưng bước ra khỏi cái khung hình ha, và rồi kết lại bằng một cái hình ảnh là cô lủi thủi một thân một mình quay trở về với sa mạc là cái quê hương của cô. Thì cái kết đó làm cho mọi người suy sụp, làm cho rất nhiều khán giả và đặc biệt là các bạn nữ ngỡ ngàng đau đớn, học được cái bài học về phương thức phòng chống trap boy. Thì cái sự phản ứng là lớn. Anh có mấy bạn ở công ty là đi coi với bạn gái, xong là coi xong là bạn gái ngồi cấu ngay bên cạnh luôn, anh thấy chưa, anh thấy chưa, không? Thì rất rất là xót xa. Thì anh coi tới đoạn đó và anh coi và anh nghe cái phản ứng đó của chị em phụ nữ, các bạn gái, thì cá nhân anh lại thấy xót xa cho Paul. Cho nên ngày hôm nay tôi quyết tâm tôi làm cái reaction này để binh vực cho Paul Atreides. Và có khi sau cái reaction này sẽ rất nhiều chị em gái bỏ follow kênh của anh Well, nhưng anh sẽ hy sinh để bảo vệ Paul Atreides. Không, anh hy sinh để bảo vệ tình yêu, bởi vì anh tin và anh nhìn ra là cái tình yêu của Paul và của Chani thật sự rất là đẹp và rất là mãnh liệt, và cái sức sống của nó thật sự vượt lên trên nhiều những cái biến động, thậm chí nó vượt lên trên những cái mong đợi thông thường của chúng ta, để rồi hai cái bạn trẻ đó họ bảo vệ được nhau, họ nâng đỡ được những cái ước mơ, những cái hoài bão của nhau. It's so beautiful. Ok, cho nên tôi, Nguyễn Hữu Trí, có niềm tin là cái tình yêu của Paul Atreides dành cho Chani là một cái tình yêu rất là chân thành, rất là mãnh liệt, và anh ấy giữ được cái lời hứa đó cho đến cái hơi thở cuối cùng. Cho nên hãy cùng nhau phân tích về cái sự xây dựng và tính cách của nhân vật chính trong cái bộ truyện Dune, đó là Paul Atreides. Thứ nhất là đây là thiếu gia, đúng không? Ngay từ lúc còn nhỏ thì cậu được sinh ra trong một cái gia tộc là gia tộc Atreides, và lúc trong các đại gia tộc thì gia tộc Atreides là gia tộc có uy tín lớn nhất ha, và ở thời điểm đó họ càng ngày càng hùng mạnh, bởi vì họ được dẫn dắt bởi bố của Paul, đó là Leto Astrodit. Thì ông là một cái người lãnh đạo rất là tài giỏi. Cái sức mạnh lớn nhất của nhà Astrodit nó đến từ sự chính trực, sự trung thành, và quan trọng hơn hết đó là cái niềm tin vào sự đối thoại, hợp tác và tình thương. Thì đó là cái phong cách và cái nguyên tắc làm chính trị của Leto Astrodit, là bố của Paul. Và nếu chúng ta quan sát ở cái phần đầu của tập 1 thì các bạn nhìn thấy là Paul là người được nuôi dưỡng và được chuẩn bị ấp ủ ha, để trở thành cái người kế thừa của gia tộc Astrodit, và để trở thành một cái duke, tức là một cái công tước, là người đứng đầu của một cái gia tộc và có sức ảnh hưởng rất lớn ở trong thiên hà ha. Thì Paul được chuẩn bị và được huấn luyện để trở thành một cái người lãnh đạo. Anh ấy không những là có được cái sự am hiểu và rất là rộng ha, và không những chủng tộc của mình mà nhiều chủng tộc khác nhau, có một sự kiến thức và hiểu biết rất là rộng. Paul được rèn luyện về khả năng chiến đấu ha, bởi những cái chiến binh cực kỳ thiện chiến ha, những đại tướng của cha mình là Leto Astrodit. Thậm chí anh còn được mẹ mình ha, là Jessica, là thiếp của Leto, rèn luyện những cái năng lực đặc biệt ha, của cái tộc Genevesis, tức là họ có cái khả năng nhìn được tương lai và có khả năng sử dụng giọng nói của mình để điều khiển và thao túng người khác.
Tìm hiểu về các nội dung chuyên sâu hơn và phần tổng hợp infographic của các bài giảng của anh Trí về chủ đề sự nghiệp, cảm xúc, các mối quan hệ, sức khỏe và tài chính cá nhân trên website nguyenhutri.vn. Ok.
Tức là Paul được trang bị tất cả những sức mạnh và vũ khí và kiến thức và hiểu biết để trở thành một cái người lãnh đạo gia tộc. Và dĩ nhiên lúc đầu thì cậu chưa sẵn sàng lắm ha, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được cái sự định hình và sự trưởng thành về mặt năng lực cũng như tính cách của Paul thì thật sự rất là hay ở cái tập 1 á. Ví dụ như là khi trong một cái cảnh ha, mà Paul tập đánh kiếm với lại Gurney là một những cái tướng quân cực kỳ thiện chiến của Leto, thì lúc đó nó không có hứng đánh, rồi đánh thua. Cái xong thấy là hoàng tử mới quăng cái kiếm và nói là bữa nay tao không có hứng. Thì khi đó là khi mà Gurney phóng một mũi dao sượt ngang hông của Paul ha, và nói một cái câu đó là mood. What is mood got to do with it? You fight when the necessity arises, no matter the mood. Tức là hứng nghĩa là sao? Hứng liên quan gì ở đây? Cậu chủ phải chiến đấu khi mà cái tình thế nó yêu cầu, dù lúc đó cái hứng của cậu có như thế nào đi chăng nữa. Thì đó là cái bài học quan trọng mà Gurney dạy cho Paul. Tại vì ở trên chiến trường, khi bước vào những cái khoảnh khắc sinh tử thì chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu, ngay cả khi chúng ta cảm thấy là mình chưa sẵn sàng, cảm thấy là mình không có hứng. Nhưng cái trách nhiệm và cái sự cam kết thì đó là cái giá trị quan trọng nhất của một người lãnh đạo, là cái người mà sẵn sàng hành động khi mà anh ta cảm thấy chưa sẵn sàng, bởi vì sau lưng của anh ta là trách nhiệm với cả một cái đội ngũ, với cả một đất nước, với cả một gia tộc. Cho nên họ phải vượt lên trên cái sự yếu đuối về cảm xúc tức thời hay là những cái cảm hứng. Thì đó là cái sức mạnh mà Paul cần phải rèn luyện để đương đầu được với cái thử thách mà số phận đang bày ra trước mắt. Thì đó là một cái bài học về lãnh đạo các bạn, hay lắm. Và rồi có một cái đoạn mà anh cực kỳ tâm đắc, một cái câu nói, một cái chia sẻ của Leto, là bố của Paul, là một cái lãnh đạo rất là tài giỏi. Thì ông đứng trong cái khu nghĩa trang rất nhiều đời của gia tộc. Leto nói với con trai mình là a great man does not seek to lead, he's called to it and he answers. Thì cái câu này anh nghe mà anh thấm thía kinh khủng về cái thái độ của một người lãnh đạo chân chính, là cái người mà họ chưa bao giờ tìm kiếm địa vị và quyền lực hết. A great man does not seek to lead. Một cái người đàn ông, một cái người vĩ đại là người không bao giờ khát khao và tìm kiếm cái vai trò, chức vụ của một người lãnh đạo. Họ không có tìm kiếm điều đó. Đối với họ, cái đó không phải là cái mong muốn nha. He's called to it, tức là anh ấy được thời thế và số phận hiệu triệu. Anh nghĩ trong tiếng Việt cái từ hiệu triệu ha, tức là một cái tiếng gọi của số phận. And he answers. Tức là khi mà số phận kêu gọi mình là phải đứng dậy, phải gánh vác cái trách nhiệm của một người lãnh đạo, thì cái người great man này sẽ đáp lại cái lời hiệu triệu đó. Cái câu nói này anh nghĩ nó là cái cốt tủy của leadership, của cái người lãnh đạo. Không phải là cái người ham quyền cố vị, mà người lãnh đạo là người bản lĩnh và dũng cảm để đứng dậy và đáp lại cái lời hiệu triệu của số phận và gánh vác trách nhiệm. Chứ nó không có sung sướng gì hết. Và rồi chút ở đây, khi chúng ta phân tích về cái quá trình phát triển tính cách của cái nhân vật Paul Atreides, các bạn sẽ thấy là cứ mỗi lần anh ấy đáp lại cái lời hiệu triệu của số phận và gánh vác cái vai trò lãnh đạo thì anh ấy phải trả một cái giá rất là đắt. Cứ mỗi lần đáp lại như vậy là một cái gánh nặng khủng khiếp đè lên đôi vai của Paul, và là những cái sự hy sinh của Paul. Thì cái câu nói đó của Leto giống như một cái lời tiên tri cho cuộc đời của Paul Atreides, của cả cái số phận chính trị của anh ấy sau này. Nhưng cái điều mà anh nghĩ còn ấm áp hơn nữa là sau cái bài học và cái nguyên tắc về lãnh đạo đó, là cái lý, đúng không? Thì Leto kèm thêm một cái câu nói mà làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Đó là: "But even if your answer is no, you're still the only thing I needed you to be, my son." Nhưng cho dù cái khoảnh khắc đó câu trả lời của con là không, tôi không đảm đương được, thì con vẫn là cái điều quan trọng nhất đối với ba, đó là con trai của ba. Thì từ cái lần đầu tiên anh coi cái bộ phim Dune tập 1, cái câu nói đó làm anh rất là xúc động. Để chúng ta hiểu được cái tính cách và cái nhân cách rất là cao cả của Leto Atreides, là bố của Paul, là không những ông là một cái người lãnh đạo tài giỏi, trung thành, dũng cảm và trách nhiệm, nhưng mà hơn tất cả ông là một cái người của tình thương. Và ông, đối với ông, một thứ còn quan trọng hơn vai trò của một cái người đứng đầu gia tộc, đó là vai trò của một ông bố. Cho nên là dù con không có đáp lại được cái lời hiệu triệu của gia tộc hay là của số phận hay của nhân loại thì cũng không sao hết, bởi vì lúc nào bố cũng thương con, và con lúc nào cũng là con của bố. Thì anh rất là xúc động. Thì cái câu nói đó, cái chi tiết đó, để chúng ta nhìn thấy được cái di sản lớn nhất về mặt năng lực và tính cách và giá trị sống mà Paul Atreides kế thừa được từ bố của mình. Thực ra nó không phải là cái chức vụ hay là cái quyền lực hay là cái uy tín của gia tộc, tài sản, nó cũng không phải là cái đội quân của gia tộc Atreides, nó cũng không phải là 40 mấy cái đầu đạn nguyên tử của gia tộc, mà cái quan trọng nhất đó là Paul kế thừa được cái tính cách, cái giá trị sống của bố mình. Ok. Và cái đó dẫn dắt anh vào những khoảnh khắc rất là khó khăn sau này. Thậm chí là về phần phía sau này nữa, chúng ta cũng nhìn thấy được là không chỉ là nói mà làm được nha. Là Leto Atreides khi mà đến cái hành tinh Arrakis để nhận cái nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và vô cùng nguy hiểm của hoàng đế, trong cái âm mưu hãm hại ông, thì hoàng đế giao cho gia tộc Atreides đến để cai quản cái hành tinh mà kiểm soát về cái nguồn hương liệu của cả thiên hà. Thì và để dàn xếp để cho gã tạo nên cái sự xung đột và đối đầu giữa gia tộc Atreides và gia tộc Harkonnen, để họ hủy diệt nhau, đúng không, để bảo vệ cái vị thế của hoàng đế. Thì khi mà đến cái hành tinh Arrakis, Leto ngay tức thì thể hiện cái bản lĩnh của một cái người lãnh đạo, một nhà ngoại giao lão luyện của mình, là ông gửi những cái tướng quân giỏi nhất của mình đi tiền trạm đến hành tinh đó để tìm hiểu về đời sống của người bản địa, tức là người dân Fremen, tìm hiểu những cái giá trị, những cái phương thức sinh sống. Và mục tiêu của ông là thay vì tiếp tục cái con đường thống trị và đàn áp bằng bạo lực của gia tộc Harkonnen, thì Leto Atreides muốn xây dựng cái sự hợp tác với người Fremen dựa trên cái nguyên tắc là tôn trọng họ, thấu hiểu họ và chung sống cùng với họ. Và khi mà đến Arrakis thì ông thực sự làm được điều đó. Ông đối thoại với những cái thủ lĩnh đứng đầu của người Fremen và chia sẻ với họ cái ước mơ được hợp tác. Và ông cùng các con cũng như là tướng quân của mình đầy cái sự tò mò và háo hức để học hỏi về cái sự khôn ngoan của người Fremen, về cái cách mà họ sống nương vào sa mạc, thay vì là chống chọi, thì họ học cách để mà thích nghi và tồn tại được trong sa mạc và tận dụng cái sức mạnh của sa mạc, biến thành cái năng lượng và sức mạnh của chủng tộc của mình, đúng không? Thì họ có một cái tinh thần cởi mở, tinh thần học hỏi, sự khiêm nhường, mặc dù họ sở hữu quyền lực và vũ khí ở trong tay, nhưng mà họ cư xử với những cái người thấp hơn mình, những người mà mình lẽ ra phải cai trị, với một cái thái độ rất là tôn trọng. Thì đó là cái bản lĩnh và năng lực của Leto Atreides. và chúng ta nhìn thấy, hiểu được ông bố để chúng ta hiểu được đứa con. Bởi vì Paul kế thừa được cái giá trị đó của cha mình. Cho nên là không chỉ là cái sự khôn ngoan, cái năng lực chiến đấu, đúng không? Mà Paul thừa kế cái tinh thần đó. Và cái tinh thần đó được thể hiện rất rõ khi mà Paul Atreides tham gia vào cái đời sống cùng với người Fremen. Thì anh rất là khiêm nhường để học hỏi từ những cái chiến binh kề vai sát cánh với mình. Mặc dù là có không ít những cái người chiến binh đó, và đặc biệt là cái người thủ lĩnh trong cái đội chiến binh đó có cái niềm tin là anh ấy là Lisan Al-Khayyib, tức là cái người được chọn, được cái tiên tri và cái tín ngưỡng và đức tin của người Fremen, tin là đây là cái người người sứ giả để giải phóng dân tộc của họ. He's the one.
Tìm hiểu về các nội dung chuyên sâu hơn và phần tổng hợp infographic của các bài giảng của anh Trí về chủ đề sự nghiệp, cảm xúc, các mối quan hệ, sức khỏe và tài chính cá nhân trên website nguyenhutri.vn. Ok.
Thì mặc dù rất nhiều người tin là đây là một con người được Thượng Đế chọn và gửi gắm cho dân tộc, nhưng mà Paul khước từ tất cả những cái danh hiệu hay là những cái niềm tin đó và quay trở về với cái sự khiêm nhường để học hỏi và kề vai sát cánh để chiến đấu cùng với những người anh em của mình. Và bằng cái cách đó anh lại càng được tôn trọng và quý mến bởi những người cộng sự, những cái người chiến binh Fremen. Thì chúng ta nhìn thấy đó là cái tố chất của một người lãnh đạo, dựa trên sự khiêm nhường, dựa trên tinh thần học hỏi và dựa trên bản lĩnh và năng lực, chứ không phải dựa trên chức vụ. Cho nên là trong cái cuốn tiểu thuyết Dune đó, lý do mà nó rất nổi tiếng và nó thành cái tiểu kinh điển bởi vì trong đó nó chất chứa rất nhiều những cái bài học về nghệ thuật cư xử, nghệ thuật sống và đặc biệt là nghệ thuật lãnh đạo. Thì chúng ta nhìn thấy một cái khắc họa rất rõ nét của một người lãnh đạo bằng nguyên tắc, bằng sự đối thoại, bằng sự chính trực, bằng sự trung thành, chứ không phải bằng danh hiệu và chức vụ. Thì chúng ta rất là khâm phục. Và đó là cái tạo nên cái sức mạnh của Paul. Để rồi khi mà anh tham gia vào đội ngũ đó thì cái lực lượng kháng chiến của người Fremen càng ngày càng hùng mạnh. Và họ đi hết từ chiến thắng này tới chiến thắng khác, từ những cái thành công tới thành công khác, để rồi họ có thể cắt đứt hoàn toàn cái hệ thống khai thác và bóc lột của người Harkonnen, và đưa cái gia tộc Harkonnen đến một cái khủng hoảng cực kỳ lớn bởi một cái lực lượng phiến loạn được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo tài giỏi. Và nói tới đây các bạn cũng hiểu được là vì sao Channing cảm phục và yêu Paul Atreides, bởi vì anh ấy là một cái người đàn ông rất là man, vừa tài giỏi mà vừa rất là có bản lĩnh và có sức cuốn hút của một cái người lãnh đạo, mà lại còn là hot boy hả không, của một cái gia tộc quyền quý hả không. Cho nên yêu là đúng rồi. Yêu cho lắm vô rồi bị nó lừa. Thì tôi xin được thanh minh. Bây giờ đi vô cái giai đoạn này nè, cái căng thẳng này nha, cái sự đấu tranh nội tâm, thì anh mới thanh minh cho Paul nè. Là nếu chúng ta coi ở phần 2, chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ là Paul muốn đi theo cái con đường đúng đắn, bảo vệ những cái giá trị của mình. Và cái điều anh sợ hãi nhất đó là để sinh tồn và bảo giữ lại mạng sống cho mình và cho mẹ mình và cho em gái trong bụng của mẹ, để bảo vệ gia đình, thì Paul phải tìm kiếm sự tương trợ của người Fremen. Nhưng mà trên suốt chặng hành trình đó, Paul có một nỗi ám ảnh rất lớn, bởi vì anh sở hữu được cái năng lực đặc biệt của cái hội Bene Gesserit, đó là anh nhìn được tương lai. Thì Paul nhìn thấy một cái tương lai cực kỳ đẫm máu do chính anh tạo ra. Đó là một cuộc thánh chiến và sự tàn sát. Và Paul bằng tất cả nỗ lực của mình chống lại con đường đó, bởi vì không những là nó tạo ra một cái kết cục rất là đau, tang thương cho nhân loại, mà Paul nhìn thấy được là con đường đó sẽ khiến anh mất Chani. Cho nên các bạn sẽ thấy là ở cái phần giữa của bộ phim phần 2 á, là trong lúc người mẹ với cái đứa em gái được uống cái life juice rồi á, là nó trên thông thiên văn dưới tường địa lý luôn, nó biết hết à. Thì người mẹ đi xuống miền Nam để rao giảng về cái đức tin và Lisan Al-Khayyib, là chuẩn bị cho con trai của mình để thu phục cái đội quân ở phương Nam. Thì trong lúc đó là Paul quyết không chịu xuống phương Nam. Thì em gái trong bụng mới nói là: đấy, mày say cái con nhỏ nào trên kia đúng không? Mày là vì mày yêu đúng không? Mày đang bị say nắng đúng không? Mày không lo đi theo cái con tiếng gọi của số phận, cái tiếng gọi của đức tin, là mày phải thành thủ lĩnh tôn giáo Lisa Al-Khayyib đúng không, để dẫn dắt, mà cứ suốt ngày sầu quân trên kia với nhỏ kia hoài vậy. Đó thì là đứa em gái nó cũng nhận ra. Cho nên là trong cả nửa bộ phim phần 2 là Paul tự tuyệt với cái sự mời mọc của số phận, và anh tìm đủ mọi cái lý do để trì hoãn và quyết không làm điều đó. Và yếu tố gì khiến cho Paul từ bỏ cái niềm tin vào cái nguyên tắc giá trị của mình để rồi dấn thân vào một con đường đẫm máu, để rồi sẽ thiêu rụi cả thiên hà luôn? Thì cái gì khiến Paul thay đổi quyết định đó? Và câu trả lời đó chính là để bảo vệ Johnny. Anh ấy hy sinh và đánh mất rất nhiều thứ. Tại sao nói điều đó? Bởi vì khi mà cái cuộc chiến đối với nhà Harkonnen nó đến cái giai đoạn quá là khó khăn cho gia tộc Harkonnen, thì hầu tước Baron mới quyết định là thay người lãnh đạo của mình, đó là đưa cái cậu cháu mà rất là tàn bạo và khủng khiếp ra, cái nhân vật phản diện đặc biệt trong cái tập 2, đúng không? Đó là Faye Rotha Harkonnen lên lãnh đạo. Và khi mà cái anh này anh lên thì anh chơi đúng cái chiêu mà tàn bạo nhất, đó là anh không đánh tiền tuyến, anh đánh hậu phương. Thì cái đó là cái mà là bỉ ổi nhất và tàn bạo dã man nhất đối với chiến sĩ, đó là như giết vợ con của họ ở dưới hậu phương á, đúng không? Thế là người Harkonnen mới bắt đầu tàn sát những cái thành trì của thành phố của người Fremen. Họ oanh tạc và phá nát hết tất cả những cái khu vực trú ẩn của người dân Fremen ở phương Bắc, và quê hương của Johnny bị hủy diệt. Và khi đó là khi mà Johnny rơi vào một cái sự đau khổ khủng khiếp và cái sự thù hận khủng khiếp, và hiểu được người yêu của mình, thì Paul biết là Johnny sẽ lao vào phía trước và quyết một mất một còn với người Harkonnen để trả thù cho dân tộc và để bảo vệ dân tộc của mình. Bởi vì lý tưởng lớn nhất trong cuộc đời của Johnny, của cái cô chiến nữ chiến binh rất thiện chiến đó, đó là giải phóng cho người Fremen. Thì khi nhìn thấy quê hương của mình bị tàn phá và bị tàn sát bởi người Harkonnen, thì Johnny rất là phẫn uất. Thì tới lúc đó Paul xót xa nhận ra là để bảo vệ được con người yêu của mình thì chỉ còn một cách duy nhất là anh bắt buộc phải tập hợp được cái lực lượng của người Fremen và phải lãnh đạo được cái đội quân cực kỳ hùng hậu của người miền Nam Fremen. Thì khi đó may ra họ mới có khả năng chống lại cái sức mạnh khủng bố cực kỳ tàn bạo của người Harkonnen, thậm chí là của hoàng đế. Anh thấy là anh không còn lựa chọn nữa. Và lúc đó anh hy sinh cái nguyên tắc của mình và đối diện với cái điều mà anh sợ nhất và ám ảnh nhất, đó là phải đích thân mình nhúng tay vào máu để dẫn dắt và mở ra một cái cuộc thánh chiến để bảo vệ dân tộc Fremen, và đặc biệt là bảo vệ cái người Fremen quan trọng nhất đối với anh, đó là tình yêu của anh ấy, là Johnny. Anh nghĩ là cái bộ phim này nó đi sâu vào cái tâm lý và nó lột tả được cái tâm lý và cái sự giằng xé khủng khiếp của Paul khi mà Paul gục ngã và khóc tức tưởi, bởi vì anh biết là cái quyết định đó có thể khiến anh mất Johnny, nhưng đó là cách duy nhất anh có thể bảo vệ được Johnny và bảo vệ cả cái dân tộc Fremen. Thì Paul khóc tức tưởi và sợ hãi suy sụp, rồi anh vùi đầu vào trong lòng của Johnny và khóc, bởi vì anh biết là cái quyết định đó có thể khiến cái tình yêu của họ gặp rất nhiều khó khăn và cái khả năng chiến thắng cũng rất là mong manh. Để rồi cuối cùng là Paul quyết định đối diện với cái nỗi sợ, đứng dậy và đáp lại cái lời hiệu triệu của số phận để bảo vệ người Fremen và bảo vệ người mình yêu, và hy sinh những cái nguyên tắc và thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình, đúng không? Thì đó là lúc mà Paul đi xuống miền Nam và làm cái điều mà trước giờ chưa một ai làm được, đó là uống cái lime juice. Và là người đàn ông duy nhất uống được nó mà giữ được tính mạng. Dĩ nhiên là anh rơi vào hôn mê và người ta tưởng là anh ấy chết, nhưng mà nhờ có Johnny thì anh ấy sống lại. Và khi sống lại thì anh ấy chính thức trở thành Lisa Nan Khaib, tức là một cái người có thể nhìn xuyên được bốn cõi, phát triển được cái năng lực nhìn tương lai của mình. Thì Paul nhìn ra được cái con đường duy nhất, giống như là Doctor Strange ở trong Avengers đó, tức là anh ấy chạy không biết bao nhiêu cái tổ hợp chỉnh hợp những cái lựa chọn, thì cái game nó quá khó đi, bởi vì người Fremen nhỏ bé mà đương đầu với cả thiên hà. Thì anh ấy nhìn binh hết đường luôn, thì nhìn ra, thì nói với mẹ mình là con nhìn ra rồi, chỉ có một con đường duy nhất mà người Fremen có thể sống sót thôi. Thì anh ấy tuyên chiến với hoàng đế và kéo hoàng đế đến Arrakis để mà đối đầu với cái lực lượng khủng khiếp của hoàng đế và ngay cả người Harkonnen trong một cái trận đại chiến ở Arrakis, đúng không? Thì Paul set up cuộc chơi đó và cùng với lại Johnny, cùng với sự hỗ trợ của mẹ mình đó là Jessica, và huy động được tất cả cái lực lượng của người Fremen dưới cái sự lãnh đạo của anh ấy và cái sự thiện chiến của Paul, thì họ giành được một cái chiến thắng cực kỳ tuyệt vời.
Tìm hiểu về các nội dung chuyên sâu hơn và phần tổng hợp infographic của các bài giảng của anh Trí về chủ đề sự nghiệp, cảm xúc, các mối quan hệ, sức khỏe và tài chính cá nhân trên website nguyenhutri.vn. Ok.
Thì cái khoảnh khắc mà họ giành được chiến thắng thì mọi người chờ đợi
đúng không, là cái kết thúc huy hoàng rực rỡ cho Paul và Chani, không là họ sẽ happily ever after. Nhưng các bạn ơi, trong cả một cái thiên truyện dài khủng khiếp của Dune thì cuộc chơi đâu có đơn giản như vậy. À, nếu mà mình hiểu về cuộc chơi chính trị, đúng không, là cái dân tộc Fremen là một dân tộc bị đàn áp và họ nổi dậy, đúng không, thì họ không thể đơn thuần sử dụng bạo lực để giành được sự tôn trọng của thiên hà. Thì Paul nhìn ra rất rõ điều đó, bởi vì ngày hôm đó nếu anh có giết được tộc Harkonnen, đúng không, và nếu anh thậm chí giết luôn cả hoàng đế, thì anh chỉ trở thành một tên phiến loạn khủng bố dám giết hoàng đế trong mắt của tất cả các đại gia tộc. Thì khi đó là khi mà người Fremen sẽ phải đương đầu với một cái sự trả thù khủng khiếp, và họ sẽ không bao giờ có được cái vị thế để được sống độc lập và được công nhận. Thì khi đó là khi mà Paul lựa chọn tiếp theo của mình bên cạnh cái chiến thắng về quân sự, đó là một cái nước đi về mặt chính trị. Đó là anh nói là để cho người Fremen có được một cái vị thế vững vàng trên trường quốc tế và được công nhận và có được cái sự xác nhận, thì không chỉ là bạo lực mà họ phải có được một cái công nhận của về mặt chính trị, đúng không? Đây là cái game chính trị. Thì Paul nói là nếu vậy thì hoàng đế hãy nhường ngôi cho tôi, và tôi bắt ông phải nhường ngôi một cách chính thức cho tôi, để tôi danh chính ngôn thuận khôi phục lại được cái nhà Astraeus và đưa người Fremen ra cái vũ đài chính trị một cách vững vàng. Thì để làm được điều đó thì cái người lãnh đạo của nhà Astraeus cũng như là dân tộc Fremen, Paul phải được truyền ngôi với hoàng đế. Thì đây là chính trị. Thì bắt buộc anh ấy phải cưới công chúa Irulan, là con gái lớn của hoàng đế, và kế thừa cái ngôi hoàng đế. Thì đó là cái lựa chọn về mặt chính trị của Paul. Và chúng ta phải hiểu đó là cái anh ấy phải hy sinh ha, để mà đưa cái người Fremen lên cái vị thế. Thì tới đây là cái đoạn mà nhiều người không chấp nhận được, nhưng mà các bạn có nhìn ra được một cái điều mà anh nghĩ là rất là chân thật mà tình yêu, mà có khi ngày hôm nay trong thời bình chúng ta không cảm nhận được ha. Nhưng nếu chúng ta sống trong thời chiến, cái thời điểm mà bản thân chúng ta, những người chúng ta yêu thương có thể bị giết chết trong những cái xung đột, thì chúng ta thấy là tình yêu không có nhất thiết phải là một cái đám cưới. Tại vì mà nói anh yêu tôi nghĩa là anh phải cưới tôi. Nhưng mà những người sống trong thời chiến thì họ nhìn mọi thứ một cách chân thật hơn, tức là vì anh yêu em cho nên anh sẽ làm tất cả mọi thứ để mà bảo vệ em và bảo vệ cái lý tưởng của em, cái ước mơ của em. Và để làm được điều đó, để bảo vệ được Chani cũng như là dân tộc của cô ấy và lý tưởng của cô ấy, thì Paul về mặt chính trị anh ấy phải cưới công chúa để trở thành hoàng đế. Cho nên là Paul và mẹ mình có nói là lúc đầu có thể Chani không hiểu, nhưng mà chắc là sau này cô ấy sẽ hiểu được cái chân tình của Paul Astrid. Và mong là tới thời điểm này các bạn cũng hiểu được cái cuộc chơi thời cuộc đó ha, để biết là vì sao Paul phải đưa ra những quyết định đó. Bởi vì khi đó anh ấy không có quyết định như là một cái chàng trai với một cái tình yêu trong sáng nữa, mà anh ấy đưa ra cái quyết định dưới vai trò một người lãnh đạo một dân tộc và đảm bảo được cái sự tồn vong cho họ. Thì anh ấy phải bỏ cái chuyện cá nhân của mình qua một bên. Và rồi, nói về lý như thế, nói về câu chuyện chính trị như thế, thì anh Trí anh lại lấy, anh lại lương lẹo, không? Anh lại lấy cái câu chuyện chính trị, những cái áp lực tại bởi là vì rằng thì mà để rồi anh vùi dập tình yêu. Thì anh cũng nghĩ thế. Thế là vì vậy mà anh cũng nghiên cứu và hiểu tiếp được cái diễn biến sau đó của câu chuyện. Thì có thể nó sẽ diễn ra trong tập 3 ha. Nhưng mà người ta cũng đồn rằng là cái tập 3 đạo diễn sẽ điều chỉnh cái tình tiết ha, để làm sao chốt được cái câu chuyện luôn. Tại vì thật ra là cái bộ truyện Dune nó tới 6 tập lận, nó dài lắm, đúng không? Thì mình cũng chưa biết là cái phim trong tập 3 sẽ như thế nào. Nhưng mà bây giờ anh spoil nha, thì cái tình yêu của Paul và Chani thật sự có lâu bền sau đó hay không? Thì rõ ràng là nếu mà ai biết được cái nội dung câu chuyện thì sau khi chiến thắng, thì mặc dù cưới Irulan là hoàng hậu để hợp thức hóa cái chủng tộc Fremen, nhưng cái tình yêu của Paul là chỉ dành cho Chani thôi. Và rồi Chani trở thành thiếp của Paul ha. Và cô ấy cũng là người duy nhất sinh ra những đứa con cho Paul. Và sau này con của Paul sẽ là cái người kế thừa được cái đế chế của mình sau khi mà cha và mẹ của họ bị hãm hại. Và nếu mà mình hiểu được cái diễn biến sau này ha, thì rõ ràng là Paul cũng thật sự thay đổi về tính cách khi mà nó hy sinh những giá trị của mình để bước vào cái cuộc thánh chiến. Thì Paul cũng trở thành một cái người có cái sự tàn bạo của mình trong việc xâm lược, tàn sát những cái gia tộc mà không có khuất phục mình, để bình định cả thiên hà và lên tới cái vị trí hoàng đế. Thì 12 năm sau đó là 12 năm thánh chiến, mà đúng như trong cái viễn cảnh của Paul là rất nhiều máu đã đổ. Và dĩ nhiên là Paul trở thành một cái người lãnh đạo rất là tàn bạo, sau đó. Đó là sự thật. Nhưng cũng trong suốt những ngày tháng 12 năm đó thì Paul vẫn yêu Chani một cách trọn vẹn. Và hai người đó yêu nhau. Ha. Và sau này Chani hiểu được điều đó thì cô cũng kề vai sát cánh và chinh chiến cùng với chồng của mình. Rồi sinh những đứa con cùng với anh ấy. Ha. Và chiến đấu để bảo vệ con của mình và bảo vệ cùng nhau thực hiện cái ước mơ đó. Spoil nha, là cho tới khi cả hai vợ chồng đó chiến thắng và bình định được cả thiên hà rồi thì Paul bắt tay vào cái quá trình tái kiến thiết lại tất cả những cái hành tinh, rồi thay đổi cái đời sống, cái hệ sinh thái phát triển đó. Thì tới lúc đó Chani rớt vào một cái âm mưu rất là tàn bạo của cung đấu, để rồi khi mà Paul không bảo vệ được vợ của mình và Chani bị hãm hại và qua đời thì Paul cũng chính thức suy sụp và nó cũng chấm dứt cái thời đại trị vì của anh. Khi mà Paul mất đôi mắt của mình, Paul mất luôn tất cả. Khi mà mất Chani, anh ấy mất hết tất cả mọi thứ.
Tìm hiểu về các nội dung chuyên sâu hơn và phần tổng hợp infographic của các bài giảng của anh Trí về chủ đề sự nghiệp, cảm xúc, các mối quan hệ, sức khỏe và tài chính cá nhân trên website nguyenhutri.vn. Ok.
Và Paul đã quyết định là từ bỏ luôn cả tính mạng của mình. Anh ấy quay trở về và tìm một cái chết bình an theo đúng cái cách của những cái người Fremen. Đó là một mình anh ấy đơn độc đi vào sa mạc và quay trở về với cát bụi theo cái cách đó là họ sẽ dâng hiến mình cho những cái con trùng sa mạc. Và đó là lúc mà ngay khi Chani mất thì đó cũng là lúc mà Paul sẽ từ bỏ hết tất cả mọi thứ để mà quay trở về với cô ấy. Thì đó là rồi sau đó nhiều cái diễn biến sau đó nữa ha. Thì mình nhìn thấy là cả một cái cuộc đời, một cái bi kịch, rất nhiều những cái thăng trầm, rất nhiều những cái sự thay đổi về hành vi, nhận thức từ lúc mà anh Paul giết cái người đầu tiên đó là Jarmis để bảo vệ mẹ mình cho tới lúc anh ấy giết nam tước xứ Harkonnen để chính thức bảo vệ cái dân tộc Fremen và mở ra cái cuộc thánh chiến đẫm máu nhất, trở thành một bạo chúa. Thì anh ấy phát triển, thay đổi, nhưng có một thứ không thay đổi là cái cô gái trong cái giấc mơ ngày còn trẻ của Paul thì anh ấy vẫn giữ được sự trung thành với tình yêu với cái cô gái trong ước mơ, trong cái giấc mơ ám ảnh ngày còn bé đó cho tới cái khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của mình. Cho nên là tình yêu là cái chiến thắng trong cái tất cả những cái hận thù và xung đột và cái cuộc tranh giành quyền lực đó của cái kiệt tác Dune. Đấy. Thì nỗ lực hết sức để chia sẻ và để thanh minh cho Trap Boy Paul Atreides và chúng ta cùng nhau quan sát cái sự phát triển, hình thành nên tính cách, hành vi, cái sự đau đớn, cái sự giằng xé cũng như những quyết định rất là khó khăn trong thời cuộc của những cái người lãnh đạo hay những người chiến binh, để chúng ta có thể cảm nhận được cuộc sống này ha, một cách nhiều màu sắc hơn, nhiều góc độ hơn. Chúng ta học được những cái bài học về nghệ thuật lãnh đạo và anh nghĩ là cuối cùng chúng ta cảm nhận được cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng của tình yêu trong đời sống của tất cả chúng ta trong tất cả những cái thăng trầm của thời cuộc. Thì nó là một chút lãng mạn nhưng mà tình yêu là cái mà nó cho nhân vật chính là Paul Atreides cái sức mạnh và cái sự trung thành để vượt qua rất nhiều những cái khó khăn. Ok, thì mong là cái phần chia sẻ của anh nó thú vị ha, và dĩ nhiên có spoil, nhưng mà tin chắc luôn là những cái kiệt tác như là Dune sẽ là những bộ phim mà chúng ta một khi đã thích là sẽ sẵn sàng coi đi coi lại rất là nhiều lần. Cho nên là có spoil cũng thế thôi, mọi người rồi cũng sẽ coi, nếu đã thích sẽ coi, còn nếu mà không thích rồi thì cũng không bao giờ coi, đúng không?
Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào trên kênh, cũng như nếu được đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện đây là một kênh podcast hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Ok. Nếu các bạn muốn đọc hoặc xem thêm những nội dung chuyên sâu hơn của anh, các bạn có thể vào website nguyenhutri.vn. Rất vui được có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng tất cả các bạn. Thank you.